mà tôi không khoe. Tôi viết tới gần, tôi viết tôi dịch khoảng 10 tác phẩm lần. Mà tôi còn vẫn để như vậy. Và bữa tôi chết và in ra một lần 10 cuốn lần luôn. À, in lần rồi. Thì cứ của việc quý vị việc mỗi lần mà thi, mỗi lần bắt đầu ra trường mà thi lên lớp á, là tôi run tôi sợ và tôi cứ bị bệnh hoài. Cứ mỗi lần thi là tôi run tôi sợ. Đến bây giờ vẫn còn đau tim á nghe. Tim á tôi sợ. Cho nên vì vậy mà tôi thương quý vị cho nên tôi không cho quý vị thi. Học cho thoải mái đi, học Phật không cần phải thi. Nếu mà thi mà gọi là tuyển Phật trường á, ở trong trong cái trong một cái trường mà thi Phật á, gọi là thọ Bồ Tát thọ giới á, thì trước khi đi vào cái cổng chùa thì có bốn chữ gọi là ba chữ gọi là tuyển Phật trường. Đi vào đó là thầy nào đi vào đó là coi như tuyển để làm Phật. Thì lúc đó thì mình cần phải thi. Còn quý vị đâu đủ trình độ mà làm Phật đâu phải không? Cho nên không cần tuyển Phật trường đâu, phải không? Không cần tuyển Phật trường. Cho nên học thoải mái đi, đừng ghi chi hết mà phải nhìn thẳng tôi ha. Nhìn thẳng đừng có ghi. Quý vị hay cùi lắm. Nghiêng nghiêng gọi là liếc rẽ. Cái băng này mà ai nghe được chắc họ bực lắm á. Mà cái người mà họ nghe băng á, băng họ bực lắm á. Cho nên cái bài pháp tôi không có thi. Quý vị muốn kể có chuyện đi Úc không? Mà mình bìa mà cũng hay. Bìa mà rất là hấp dẫn. Bởi vì càng lớn á, tự nhiên sau nó có những cái sáng kiến rất lạ. Hồi xưa tôi giảng nó khô lắm. Mà tôi giảng giáo pháp, tôi giảng Phật pháp không à. Bây giờ tôi không giảng pháp nhiều. Bởi vì tôi giảng pháp nhiều quý vị nó vô ích. Giảng những cái gì mà căn bản mà quan trọng để cho mình tu mình học, để cho mình có cái an lạc thôi. Giảng mà toàn là những cái pháp số. Quý vị biết chữ pháp số không? Pháp số là những cái từ của Phật pháp. Gọi là ngũ á, gọi là nhất thực tướng đó, chẳng hạn như họ nhất sanh bộ sự vân vân, đó là nhất. Nhị là nhị đế vân vân đó. Tam là tam thừa rồi đó vân vân. Rồi tam bảo, rồi tử là tự diệu đế, tự đó vân vân, đó là gọi là pháp số. Thì những cái đó nó không có ích với quý vị, không ích chứ cả. Cho nên có những vị pháp tôi đi giảng á, trích à đoạn đó, trang đó, số đó Phật nói, làm sao quý vị nhớ được? Không nhớ gì cả, không có cần trích ba cái đó. Ở bên phá bên cấp 3 đó họ học tới 20 mấy năm. Nhưng mà tôi hỏi một câu thôi mà ai còn tại mặt còn sợ hết. Mà tôi không có chị, tôi thử một câu thử coi thôi. Nhưng mà không ai biết hết. Cho nên hôm qua cái anh kia, anh gặp tôi đi bằng bữa tối, anh này rất là xấu hổ. Anh là thưa thượng tọa, thật là xấu hổ cả một cái lớp học mà mang danh là đại học như vậy mà một cái câu bình thường mà không nhớ. Gọi là tà kiến là gì thôi. Bây giờ ai biết. Tôi hỏi câu đó ở bên lớp cấp 3 đó. Mà mấy bà mà toàn là tiến sĩ mà học mấy chục năm cúi đầu xuống sợ tôi chỉ. Tôi nói đừng có cúi, nhìn thẳng thầy đi, tôi không có chỉ đâu. À, tôi tập kinh nghiệm dặn cho năm, tôi không có chị đâu. Chị là quý vị mất, quý vị tự ái tôi, cho quý vị sợ lần sau quý vị gặp tôi là quý vị có cái thanh kiến. Tôi không chị đâu, mà tôi chỉ nhìn thôi. Thì tôi hỏi ta kiến là cái gì, ai trả lời được lớp này? Nói lại, đứng dậy nói lại, nó lớn lên con, nói lại cái ta kiến là gì? Đúng rồi, ta kiến là bác nhân quả và không tin tội phước. Đây là cái căn bản nhất. Hiện bây giờ chúng ta tuy rằng là Phật tử nhưng mà có những người rất là ta kiến. Ví dụ như có nhiều người vợ họ đi chùa. Nhưng mà mấy ông nói, bà đi chùa làm cái gì? Đi chùa mà tụng kinh còn thua tôi nữa đó. Phước cái gì mà phước? Bà tụng kinh về bà còn chửi vợ chửi con có phước thì đó là tà kiến. Hiểu không? Đó là tà kiến. Tà kiến mình có dễ bị phàm lắm. Đức Phật nói rất rõ, những cái người mà tà kiến á, sanh một cái tâm tà kiến, cái tội ác còn hơn ngu nghịch và thập ác nữa. Bởi vì tà kiến là bác vấn đề nhân, không tin nhân và quả và không tin tội phước. Thì chẳng hạn những cái chủ nghĩa xã hội, những cái tư tưởng duy vật biện chứng, những cái chủ thuyết mà phóng túng buông lung, họ nói đó sống cũng chừng đó, chết cũng chừng đó, hưởng lạc cho khỏi lạc rồi chết hoàn toàn không có gì cả hết, đó là vấn đề tà kiến của ngoại đạo. Thì cái tội này rất là lớn. Hôm qua tôi có giảng trong cái thập truyền và thập sự á, thì trong đó có cái chữ tà kiến mà cấp 3 không ai trả lời được cả, cho nên tôi rất là buồn. Tôi không buồn nhưng mà cấp 2 là trả lời được, rất là giỏi. Tôi hỏi gần cả 10 mấy người mà không ai trả lời được, họ trả không được. Họ nói tà kiến là thấy không đúng, họ nói vậy thôi. Nhưng mà không phải tà kiến là không tin nhân quả và phỉ báng, không tin nhân quả và gì, và không tin tội phước. Cái người mà đã không tin tội phước rồi á thì không có một cái tội ác nào họ không làm, phải không? Còn mình sợ tội, và khi mình sợ tội thì mình phải làm phước, mà mình làm phước á thì xã hội nó bình yên, phải không? Mình sợ tội thì mình phải tránh. Một người mà sợ tội không là đã có phước rồi đó. Khi mình sợ tội là mình tránh những cái điều tội. Còn mình sợ tội á, Mình có thể là một người đàn ông 70 tuổi có thể hãm hiếp một đứa con gái, một em bé con gái 5-7 tuổi để cho độ thỏa mãn cái dục vọng. Bởi vì không biết tội mà không biết tội là giống như một con thú. Cho nên khi người biết tội đó thì người đó có phước rồi, chứ không phải đời làm phước. Cho nên không tin tội, không tin nhân quả thì cộng với tội phước. Bởi vì tội phước nó nằm trong nhân và quả. Tội phước không đi ra ngoài nhân và quả. Cho nên khi đã tin nhân và quả thì tội phước nằm trong đó. Cho nên bốn cái, tuy là bốn nhưng mà có một về mà nó rất là quan trọng. Thì tôi giảng trong cái bài pháp đó là thân kiến, biên kiến. Tôi giảng trong đó là thân kiến. Thân kiến là một cái tạc cái gia kiến. Một tạc cái gia kiến tiếng Anh gọi là một cái cell. Tiếng Ấn Độ gọi là một cái Atman. Có bạn không? Đó, một cái Atman. Bởi vì khi chúng ta ra đời đó thì mẹ của chúng ta và cha chúng ta cho đứa chúng ta ra bằng một cái thân ngũ uẩn. Thân ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức kia tôi có giảng rồi đó. Thì mỗi uẩn như vậy nó có mang một cái chữ mà rất là tuyệt. Đó là thụ. Thấy không? Thụ là nắm bắt. À, tôi có giảng rồi. Nắm bắt. À, nắm bắt sắc. Nắm bắt thanh. Nắm bắt hương. Nắm bắt vị. Và nắm bắt xúc. Thì một cái sắc mình nắm bắt. Một cái thọ mình nắm bắt. Hôm nay quý vị học chắc là đã cao rồi phải không? Bởi vì suốt cả một tuần quý vị học rất nhiều rồi mà. Bây giờ tôi nói ra như vậy là quý vị hiểu được không? Để thôi, đâu cần giải thích làm chi. Giải thích mất thì giờ. Bây giờ mình học hả? Đừng có kể chuyện đứng Úc này hết. À, kể chuyện hả? Thấy chưa? Cũng thích chuyện Úc thôi phải không? Tôi kể chuyện hả? Kể xong rồi bắt đầu học hả? À, tôi kể xong tôi học thôi nó mất thì giờ. Một chuyện không có mà tôi bị á. Thì những cái cơ hội mà tôi đang giảng cái bài pháp mà quán thân bất tịnh á, khi một anh chàng thanh niên, đây là hàng cái pháp nó rất là đổi cơ và nó rất là thực tế và nó tiếp xúc hàng ngày của chúng ta. Tuy chúng ta học Phật rất giỏi đó, nhưng mà cái bình ải của chúng ta nó không có trì được. Có những người học